Cảm ơn quý vị đã tham dự cái lễ đại bi sám cuối tháng của chúng ta. Mình biết là có cái phước lắm mới làm được như vậy. Nhất là chúng tôi rất là hãnh diện về cái truyền thống. Tôi muốn hoan nghênh những vị bậc cha mẹ mà có con cái đem tới. Nó có lợi rất là nhiều, quý vị không thể tưởng tượng được. Ngày hôm nay thì xin lỗi không có thông dịch qua tiếng Hoa, tại vì tại cái cô mà thông dịch viên người Hoa đó đang kẹt ở Nữ Ước. Ai mà thông dịch được nhờ cái vị thông dịch dùng. Ai mà thông dịch được nhờ thông dịch dùng. Thông dịch như vậy là mình đang bố thí pháp, cái khả năng mình thông dịch được. Ai mà giúp được cứ tự nhiên giúp. Những cái vị đem con cái tới chùa đó, tới cái môi trường khung của cái môi trường chùa đó, khí nó mạnh lắm, thành ra nó giúp đỡ cái sức khỏe con nít nó nhiều, nó tự động. Trong tương lai chắc sang năm mới mở kịp, tại còn đang sửa nhiều, phải cần sửa điện, phải cần thỉnh cái tượng của cái bàn thờ. Cái phần thứ nhì mới bắt đầu làm cái máy nóng lạnh với lại cái âm thanh, hệ thống âm thanh. Thầy cũng có biết, giờ cũng có con cái thì nó không biết những cái chuyện này. Mong quý vị, hy vọng quý vị giúp ý kiến để mà tạo những cái chương trình để mà khuyến khích cha mẹ đem con cái tới. Chùa kia nó lớn lắm, nên có nhiều chỗ nó rộng rãi hơn nhiều. Có nhiều cái chương trình cho con đít sau này nó nhiều hơn. Những cái gì mà làm cho con đít nó vui. Vì có một đứa con đít nó tới đây, nó từ khi nó mới sinh ra, để ý thấy con đít nó thấy nó khỏe chứ sợ. Khoe một cái là bệnh nó tới ngay lập tức. Để ý chứ coi, khi mà mình khoe khoang á, cống cao ngã mạng, cái kịp chứ nó tới ngay. Đại ca cái vị không ai có bản ngã hết. Không ai có bản ngã hết. Thành không ai có cái sự cái cản trở vì cái bản cái cống cao ngã mạng cái vị tới. Thầy muốn nói tiếp về cái chuyện con cái mình. Mình đem cái sức khỏe cho nó chuyện tốt. Và cái vị có thể giúp họ con nít nữa luôn. Tại vì đối với phương diện người cha mẹ hoặc là bạn bè hoặc là thân nhân, tại vì quý vị có thể giúp tụi nó khi mà quý vị trở thành khỏe mạnh hơn. Thì nói về chuyến đi Nữ Ước tuần sau khi mà có nhiều thời giờ hơn một tí, chuẩn bị hơn một tí. Thầy nói họ, tất cả mọi người biết bên kia họ phải cần lo lắng sức khỏe cho họ. Nhưng khi cuộc đời nó có nhiều cái sự tăng căng thẳng tinh thần như vậy đó. Khuyên họ sau khi làm việc rồi về nhà, tới nhà rồi, khuyên họ ngồi thiền 10 phút, 15 phút. Ngồi 10, 15 phút để mà lấy sức lại. Nếu không làm như vậy, là mình đang hút hơi của đứa con nít của mình. Khi mình hút hơi đứa con nít mình, con cái mình như vậy là con cái mình nó dễ bệnh lắm. Khi mà khí cái vị nó yếu đó, dễ mà bệnh hoạn ở ngoài nó dễ xâm nhập vào, nó ở lại được. Nhất ngược lại khi mà khí cái vị nó mạnh, khi những cái chất bệnh nó bị đuổi ra. Nhiều cái nói với bệnh hoạn phải lúc này, không phải lúc để mà nói những cái chuyện này. Thành ra thầy khuyên quý vị, nhất là không phải riêng con cái không, mà còn cho vợ chồng mình nữa. Nhưng mà thầy chuyến đây tôi gặp một cái bà kia có cái bệnh mới khám phá, bệnh ung thư. Có người mẹ 59 tuổi cũng bệnh ung thư vú mà chết lúc 59 tuổi. Bây giờ bà khám phá ra là mới khám phá được cái bệnh ung thư vú luôn nữa. Rất tiếc là người thường không chú ý những cái chuyện này. Nhưng cái bị bệnh ung thư đó, thường thường nó truyền từ đời này tới đời sau. Thường thường tới chùa hoặc tới chùa cầu cứu, tại vì về là bó tay rồi. Bác sĩ bó tay bỏ cuộc. Nhiều khi cái Phật giáo mình may mắn thì giúp một cái số người được. Cái vị thành tâm cái một cái phương pháp để mà chọi cái bệnh đó, đó kháng cự cái bệnh đó là mình sám hối một cách thành tâm. Thường thường cái vị bệnh là tại vì trong quá khứ bị tạo cái nghiệp sát, quá khứ mình giết nó, bây giờ nó gặp mình lại được, nó tìm cách nó giết mình. Đó luật nhân quả rất rõ ràng. Cái nợ máu đó, quý vị phải chết để mà trả cái nợ máu đó. Một phương pháp khác, bên đại thừa chúng ta biết cái chuyện đó. Mình sám hối. Mình sám hối những cái nghiệp quá khứ của mình. Nếu mình thành tâm, người ta tha thứ cho mình. Thì họ có thể bớt ở bên đó. Có nhiều cái phương pháp chúng ta biết để mà sám hối những cái chuyện đó. Trong quá khứ đã có cái sự kết quả. Con người có hỏi câu hỏi. Tuần sau có cái dược sư, ví vị dược sư gì không? Có ai biết không? Thầy thường thường hay biết mấy chuyện nào. Hiện bây giờ thầy, cái chương trình thầy là người ta biểu thầy làm gì thầy làm nấy thôi. Thường thường chúng ta có cái dược sư, cái ví dược sư. Tại vì cái dược sư Phật đó có duyên với đạo tràng chúng ta lắm. Có ai biết không? Thành tuần sau có, xin mời quý vị ta tham dự. Nhờ cái pháp dược sư đó, thầy để ý rồi. Khi trong quá khứ chúng ta đã có cái kết quả tốt với là cái pháp dược sư nó diệt những cái chủng tử ung thư vú. Quý vị cẩn thận, đừng có mà tự mãn. Mình mà cứ tự mãn khoe khoang, đừng có khoe khoang thì khoe khoang ráng chịu, quá chừng tụi nó khởi lại. Mình đừng có tưởng bỡ, mình nó tha thứ là gì, khi nó chỉ tha thứ tạm thời thôi. Đúng thời gian nó mới hoàn toàn tin tưởng cái vị thành tâm, nó hoàn toàn nó tha thứ. Ai thắc mắc gì khác không? Là mấy cái người nước nó khá lắm, tam thiền không biết thiền luôn, họ có phước vậy sao? Nói thầy nói kể bà đó là có, chúng tôi có duyên với là cái bệnh ung thư vú. Thầy nói với cô bà đó một cách thành thật, thầy nói là chúng tôi dạy bà thiền được, nhưng đều sức bà yếu á, kháng cự cái bệnh ung thư không nổi đâu. Hơi trễ một tí. Thầy lại khuyên bà kiếm cái ngoài trợ ở ngoài, cái sự trợ lực ở ngoài. Không biết bà có hiểu cái đó là gì không? Nhưng đều hy vọng bà sẽ chúc bà cái sự may mắn. Thì chúng ta tới mà cứ làm sám hối như vậy đó, là mình sám hối như vậy mình rất tốt cho sức khỏe quý vị. Đại đa số quý vị không ai hiểu tiếng Tàu, không hiểu vẫn được hưởng như thường. Nhiều khi không hiểu nó tốt hơn là hiểu, tại hiểu những cái ta hiểu cái tâm nó tán loạn. Cô này nói là cô liên lạc với cô kia khuyến khích họ, thế là chị em họ bỗng nhiên họ rủ nhau là nói có cái lớp thiền ở đâu ấy. Thường thường người Đà Hàng không thích ra khỏi cái vùng Đà Hàng, họ ít khi mà ra khỏi lắm. Thầy có lý do, thầy không hiểu tại sao là cái người Đà Hàng họ có cái duyên với pháp chúng ta. Một cái thầy dạy học trò thầy á, khi ngài Tiên Hóa ngày bắt đầu dạy thì biểu thầy đi dạy, ngài không nói dạy cách nói, ngài chỉ nói chuyện đó thôi. Này, ông nên đi dạy đi. Ông không có, ông cho biết là làm sao hết đó, cho cái chi tiết vậy đó, để ý nhiều đó. Thầy nói là mình sẽ tu cái pháp Bồ Tát, mình sẽ cứu tất cả chúng sanh. Sau mười mấy năm trời thì mới khám phá, không ai muốn được bị cứu hết, ai cũng hạnh phúc với cuộc đời người ta. Những người bên nữ ước họ bận rộn đi ăn uống, đi bảo tàng viện, đồ ăn nó ngon vậy sợ, tới đó biết bao nhiêu tiệm ăn nó ngon, mà đi ăn đồ ăn không đủ ngon, đi tầm ăn không đủ vui vẻ, ai mới có tiền giờ mà thiện, ai có ai mà cần được cứu. Thầy nói vậy sao? Sau thầy mới khám phá, thầy mới nói cho học trò thầy biết, mà cứu mọi người không được đâu. Những người được cứu là ai? Là người mà biết cung kính. Cung kính thầy dạy mới chịu làm. Không phải là nói mà phải làm. Đáng lý con nít nó phải sợ thầy chứ. Nó không sợ sao? Không sợ sao nó cung kính được. Những người mà cung kính, người ta nói, người ta nghe lời. Tất cả những người đại hàng này gặp đều là cung kính. Trừ ra mấy cái ông sư đại hàng. Họ hoàn toàn không có cung kính gì hết đó. Người đại hàng, sư đại hàng lạ lắm. Họ không kính, cung kính. Ngay với nhau họ không cung kính nữa. Chưa gặp ông sư đại hàng là cung kính với nhau hết đó. Vì họ tu hành họ khó khăn dễ sợ. Thầy nói trước quý vị, trong tương lai những cái người ni đà hàng hoặc người tài gia, thầy nói thẳng thầy không có phân biệt xuất gia tài gia, họ sẽ có mặt mấy ông sư đà hàng hết, có mặt hết, tại vì bất cứ ai đều cũng được huấn luyện được hết. Tại cái miệng nói cung kính, miệng là thành thật, nhưng đều cái tâm không thành thật, không cần có dạy cái gì. Ai thắc mắc gì không? Không có thắc mắc thì nghỉ 50 phút, xong mình trở lại cúng ngọc.